Kính thưa cộng đoàn, có một câu ngạn ngữ cổ nói rằng luật của cầu nguyện cũng là luật của niềm tin. Điều ấy như muốn nói cầu nguyện là một trong những nhu cầu cần thiết không thể thiếu được của đời sống đức tin. Nếu như trong tương quan xã hội chúng ta cần đến sự giao tiếp với người này người khác thế nào, thì trong đời sống tôn giáo chúng ta cũng cần sự giao tiếp chuyện trò với Chúa như vậy, thậm chí còn cần thiết hơn rất nhiều lần. Nhờ những tương quan xã hội, cuộc sống của chúng ta được trở nên phong phú, chúng ta mở mang kiến thức, thăng tiến trong nghề nghiệp, vân vân, cùng với sự ấm áp và sự vui tươi của tình người. Có thể nói là nhờ tương quan tốt đẹp với người khác, chúng ta tìm được sự nâng đỡ, và chính chúng ta đôi khi cũng sẽ là kẻ trợ giúp người khác khi hữu sự. Tuy nhiên, cuộc sống luôn bao hàm những ẩn số, những điều chúng ta không biết và không làm chủ được. Trước tính chất bất ngờ của tương lai, nhiều hoàn cảnh dù có sự trợ giúp của bạn bè, của đồng nghiệp, của người thân, thậm chí của khoa học kỹ thuật, chúng ta cũng phải buông xuôi. Chẳng hạn, tai họa bất ưng, thảm họa thiên nhiên và chiến tranh, bệnh tật nan y và cái chết là những thực tại sẽ chỉ ra điểm yếu kém và sự bất lực của con người cũng như của khoa học kỹ thuật. Điều đó cho chúng ta thấy thân phận con người rất mong manh trước những điều bất chắc. Vì lẽ ấy, Chúa Giêsu dạy các môn đệ và mỗi người chúng ta cần nối kết cuộc sống với Chúa bằng lời cầu nguyện không ngừng, cần nối kết cuộc sống với Chúa để nhận được ơn trợ giúp mà thế gian không thể ban tặng cho chúng ta. Ở trong bài đọc một sách xuất hành nói về hiệu quả của lời cầu nguyện, ông Môsê trên đường đi đến núi Sinai, ông đối mặt với một hoàn cảnh vô cùng khó khăn, tưởng chừng như không có lối thoát. Những người dân hiền lành, đa phần là phụ nữ và trẻ em do ông lãnh đạo, phải chiến đấu với đoàn quân rất đông đảo và thiện chiến của người Amalek. Ông Môsê quá hiểu một đám thanh niên không được huấn luyện về quân sự sao có thể đương đầu với quân đội Amalek. Làm như thế khác nào đem trứng chọi với đá. Và ông cũng rất hiểu sức người tuy yếu nhưng sức mạnh của niềm tin mới là điều quyết định thắng bại. Ông tin chắc rằng cuộc chiến của dân Chúa cũng chính là cuộc chiến của Thiên Chúa, cho nên người sẽ ra tay hành động. Chính Thiên Chúa sẽ giang cánh tay để bảo vệ và chở che dân được tuyển chọn. Chính vì thế, ông Môsê vừa tích cực hành động trong khả năng giới hạn, ông vừa liên lỉ cầu nguyện với niềm tin mạnh mẽ. Một đàng ông chỉ thị cho ông Giô-suê đem một số người ít ỏi ra nghênh chiến, đàng khác ông giang tay cầu nguyện cách khẩn thiết. Bao lâu hai cánh tay của ông giơ lên hướng về Chúa thì bấy lâu Israel đánh bại quân Amalek. Cho đến cuối ngày, những người yếu thế bằng sự trợ giúp của Chúa đã chiến thắng đoàn quân mạnh mẽ của kẻ thù. Thưa cộng đoàn, sự việc ông Aharon và ông Khua mỗi người một bên đỡ hai cánh tay mỏi rã rời của ông Môsê trong lúc cầu nguyện cho thấy hình ảnh của một hội thánh được quy tụ trong việc cầu nguyện. Khi các tín hữu biết hợp sức cầu nguyện và cầu nguyện không ngừng nghỉ thì Thiên Chúa sẽ ra tay hành động. Đó cũng là điều mà Chúa Giêsu nói đến trong dụ ngôn hôm nay: bà quá cô thế cô thân phải đứng hứng chịu những sự bất công trong xã hội, mà chẳng ai đếm xỉa đến số phận của bà. Bà vật vã lây lất trước cửa công ngày cũng như đêm để xin ông quan tòa minh xét. Dụ ngôn còn nói rằng phải một thời gian khá lâu viên quan bất chính mới chịu xét xử cho bà. Ông phải minh oan cho bà vì bà cứ lì ra đó, cứ kiên trì kêu cầu làm cho ông ta nhức đầu nhức óc. Hình ảnh của bà quá cho chúng ta thấy biết bao nhiêu số phận con người, biết bao nhiêu cảnh đời vẫn phải hàm oan trước những con người nắm giữ công quyền nhưng lại sống vô cảm, lại sống bất chính, làm cho số phận của họ đã khốn đốn lại càng đau khổ thêm. Và chúng ta thấy nhiều hoàn cảnh con người bất lực, con người bó tay, không biết cậy nhờ vào đâu. Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta một con đường để thay đổi lòng người bằng đời sống cầu nguyện, để có thể hóa giải những bất trắc cũng bằng đời sống cầu nguyện, và để khuyến khích các môn đệ tin tưởng bền bỉ trong việc cầu nguyện. Chúa Giêsu kết luận: anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó, vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn ngày đêm hằng kêu cứu với người hay sao? Trước khi dạy các môn đệ cầu nguyện, Chúa Giêsu đã thực hành việc cầu nguyện. Chúng ta thấy những lúc vui, những lúc thành công, Chúa Giêsu dâng lời tạ ơn Chúa Cha. Những lúc lo buồn sầu khổ, Ngài khẩn thiết xin ơn soi sáng và trợ giúp. Những lúc bị bội bạc hay bị khước từ, Chúa Giêsu cầu xin Chúa Cha rộng tình tha thứ cho những kẻ tội lỗi. Và thưa cộng đoàn, nói về tầm quan trọng của việc cầu nguyện, tông huấn niềm vui yêu thương, văn kiện Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình mới được công bố, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng việc cầu nguyện trong gia đình là một cách thức đặc biệt để diễn tả và củng cố đức tin để vượt qua thử thách. Có thể tìm ra một vài phút mỗi ngày để quy tụ nhau trước Thiên Chúa hằng sống, kể với Người những lo lắng của chúng ta, xin Ngài nhìn đến những nhu cầu của gia đình, cầu nguyện cho một ai đó đang gặp khó khăn, xin Ngài trợ giúp ta diễn tả tình yêu, tạ ơn về hồng ân sự sống và về bao ơn lành khác. Cầu xin Đức Mẹ che chở chúng ta dưới tà áo của Mẹ. Chỉ với ít lời đơn sơ như thế, khoảnh khắc cầu nguyện này có thể đem lại điều tốt lành lớn lao cho mỗi gia đình chúng ta. Thưa cộng đoàn, chúng ta cần đến việc giao tiếp với con người như thế nào thì chúng ta lại cần hơn trong việc giao tiếp với Thiên Chúa. Bởi vì trong việc trò chuyện, trong việc cầu nguyện với Chúa, chính Thiên Chúa sẽ dạy cho chúng ta làm thế nào để diễn tả tình yêu trong đời sống gia đình, làm thế nào có thể biểu lộ tình yêu, sự quan tâm đến nhau, làm thế nào có thể hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn. Đó là những điều mà Thiên Chúa sẽ chỉ bảo cho chúng ta cần phải hoàn thiện con người chúng ta ngang qua đời sống cầu nguyện. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Mân Côi, xin cho mỗi người và mỗi gia đình chúng ta biết liên thông cuộc đời với Chúa bằng đời sống cầu nguyện, để nhờ kiên trì cầu nguyện, những hạn chế của sức người, những bế tắc của chúng ta sẽ được Thiên Chúa khai thông.